Bài Pháp Chó sói và thỏ được viết bởi thầy Ti Bu hay còn gọi là chú Hai Lúa. Bài pháp này nằm trong tập tin 4, bài số 178. Vô thường xin được phép chuyển âm. Chó sói và thỏ. Thứ năm, ngày 28 tháng 8 năm 1997. Chào quý bạn, cảm hứng về câu chuyện cuối tuần của Huynh Thăng trích từ chương Nghiệp chuyển xuống trong Đức Phật và Phật Pháp của Narada, lấy lại niềm tin của ai đó không phải là chuyện dễ. Câu chuyện như sau. Lâu lắm, lâu, lâu lắm lận, trên một cánh đồng nọ có một con thỏ sống nhởn nhơ nhàn hạ. Hàng ngày thỏ nhà ta gặm cỏ, uống nước suối và đêm đêm lại đùa chơi với ánh trăng. Cuộc đời thanh bình của nó bỗng nhiên biến thành địa ngục khi không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một con chó sói. Con chó tinh khôn tấn công con thỏ từ đằng sau, nhưng con thỏ biết được và vụt chạy và chui vào kẹt đá. Không chịu thua, con sói nằm đợi bên ngoài. Nó nghĩ rằng
chắc mẩm rằng con thỏ sẽ bò ra ngoài vì đói và mình sẽ xơi nó.
Con thỏ nằm mắc kẹt trong đó, vừa đói vừa sợ và vừa tức. Tới lúc chịu không nổi nữa, nó bò ra và nghĩ như sau:
đấy nè, muốn ăn thì cứ ăn đi.
Chó sói khoái lắm, nhảy vô tới, nhưng khi ngoạm mấy con thỏ ốm yếu vì thiếu ăn, nó bỗng nhiên thấy thương con mồi mà nó đã đợi từ bao ngày nay. Nó lấy mõm hất hất con thỏ đã mệt lả vì đói, khát, và nó để con thỏ nằm đó và đi tìm một cái củ gì đó cho con thỏ. Nhưng khi nó về thì con thỏ đã chết. Thời gian thấm thoát trôi qua, con chó sói thời xưa nay đã là một cư sĩ và nó đã tìm ra một số cách tu. Rồi nó tìm tới làm quen với con thỏ, nay cũng là một cư sĩ hết lòng với pháp môn tịnh độ. Hai tử thù gặp nhau và sói, cư sĩ, cố gắng nói cách tu cho thỏ, cũng cư sĩ, nhưng thỏ nhất định cho là tà và không theo. Cho tới khi sói đen một người khác tới, và người đó là vợ của thỏ hồi lâu lắm rồi. Lúc họ làm người và ở Trung Quốc, thì cô Vân mới thuyết phục được anh Phan Thái đổi cách niệm Phật, và anh tâm sự:
lúc đầu tôi thấy chú là tôi thấy nó tà rồi, không hiểu vì sao tôi lại không ưa chú. Chú nói cái gì tôi cũng không tin.
Và anh tiếp:
tới khi gặp cô Vân thì tôi lại thấy thương và có cảm tình liền. Tôi, một người 70 tuổi có vợ, có con, trọn đời tôi chỉ bưng cơm cho mẹ tôi khi bà bị bệnh thôi, chớ chưa một lần bưng cơm cho ai. Cho tới khi cô Vân bị bệnh thì tôi lại bưng cơm cho cô một cách rất là tự nhiên. Vậy mới lạ chứ. Nay lại biết rằng té ra đó là vợ của mình thời xưa.
Và anh kết luận:
trùng trùng duyên khởi, các thầy có nói trùng trùng duyên khởi, thật là đúng không sai.
Thân ái chào các bạn. Hai Lúa, trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.